Đế Bá, chương 2828, huyết thống nhân tộc, gocchuyenaudio.com. Vậy thì sẽ kéo nguyên thập tam châu vào thời kỳ đáng sợ, khiến hậu nhân tu luyện vô vàn khó khăn, khiến đại đế tiên vương, thượng thần cổ thần trước bị ảnh hưởng lớn. Đặc biệt là với thượng thần, nếu một thời đại chịu tải hết 72 thiên mệnh thì trong thời đại này bọn họ đừng mơ có tiến bộ, có thành tựu, bọn họ sẽ bị chung kích và áp chế mạnh nhất. Vì vậy thượng thần là không muốn thấy 72 thiên mệnh bi chịu tải hết, đại đế tiên vương cũng không vui vẻ trông thấy cảnh đó. Khi số lượng thiên mệnh không còn nhiều thì sẽ có cự vô bá phát động cuộc chiến thư kích không cho ai chịu tải thiên mệnh còn lại. Làm như thế thì một vạn năm trôi qua thiên mệnh còn lại sẽ tan biến trở lại thiên địa. Cho nên mỗi thời đại sẽ có thiên mệnh còn dư, dần dần thành hiện tượng bình thường. Điều này khiến mỗi đời thiên tài cơ hội trở thành đại đế tiên vương phải giành trước người một bước, nếu chậm chân chịu tải thiên mệnh thì cuối cùng sẽ có một hai thiên tài chịu tải thiên mệnh bị thế hệ trước thư kích. Đúng rồi, nghe Lý Thất Dạ khen lão tổ tông của mình, Bành Dật hãnh diện nói. Lão tổ tông luôn quan tâm việc của bách tộc, lão tổ tông luôn nhớ bách tộc. Lão tổ tông dạy bảo Từ Tôn rằng nếu bách tộc suy yếu lâu ngày thì Bành gia chúng ta cũng không còn tồn tại. Lý Thất Dạ cảm thán than thở rằng. Dù bị úp thì không còn chứng nguyên, Đạp Tinh Thượng Thần là người trải qua chiến dịch săn đế cảm nhận sâu sắc bách tộc hưng suy. Nếu không có cách cục hôm nay thì không có bách tộc hưng thịnh. Nhưng không biết lão tổ tông hiện tại ra sao, nhắc tới lão tổ tông của mình, dù Bành Dật khéo nói cũng lộ vẻ buồn bã. Từ sau cuộc chiến thư kích thì không có tin tức của lão nhân gia nữa, lão tổ tông không liên lạc với gia tộc. Trong cuộc chiến thư kích Đạp Tinh Thượng Thần một mình một phía cực kỳ dũng mãnh. Có tin đồn là Đạp Tinh Thượng Thần bị thương khá nặng trong trận chiến này, dù sao chiến vương thế gia không dễ chọc, bọn họ là truyền thừa một môn ngũ đế. Dù đại đế của chiến vương thế gia không xuất thế, chỉ tính con số thượng thần đủ hù người. Bành Dật chỉ là lớp tử tôn, gã không có tư cách biết tọa độ cụ thể Đạp Tinh Thượng Thần độn ẩn, không tư cách liên lạc. Cho đến ngày nay Bành gia đã không như trước kia thế hệ trước điêu linh khiến Bành gia khó liên lạc với Đạp Tinh Thượng Thần, càng đừng nói là đệ tử tôn tấn kiến Đạp Tinh Thượng Thần. Vậy nên sinh thần của Đạp Tinh Thượng Thần sắp đến mà đám tử tôn như Bành Dật chỉ có thể chúc mừng từ xa, không cách nào tổ chức thọ yến cho lão tổ tông của mình được. Việc này thì ngươi yên tâm đi, lão tổ tông các người có huyết thống cửu đỉnh nên sẽ lướt qua được. Lý Thất Dạ ung dung nói, làm một trong hai cổ huyết nhân tộc ngươi không tưởng tượng được sự cường đại của huyết thống cửu đỉnh. Trong thập tam châu là thế giới dùng huyết thống luận mạnh yếu, lấy huyết thống quyết định hết thảy. Nói huyết thống đây là 4 tiên huyết, 8 cổ huyết, 12 tổ huyết. Trong huyết thống thì càng cổ xưa càng cường đại, vì huyết thống cổ xưa ý nghĩa càng nguyên thủy, càng đến gần trạng thái thuở thiên địa sơ khai. Tổ huyết ý chỉ phản tổ, loại huyết thống này có thể ngược dòng đến thời đại các tộc khởi nguyên. Cổ huyết ý là nhập cổ, loại huyết thống này ngược dòng đến thời đại thần thoại vô cùng. gocchuyenaudio.com, cổ xưa, tiên huyết càng bí ẩn, nghe đồn thời đại vô cùng xa xưa từng xuất hiện tiên nên truyền tiên huyết xuống đời sau. Bành Dật hâm mộ nói. Phải rồi, huyết thống cửu đỉnh của lão tổ tông rất cường đại. Nghe lão nhân trong nhà nói huyết thống cửu đỉnh của lão tổ tông cực kỳ thuần túy, tiếc rằng không thể đột phá bình cảnh trở thành huyết thống nhân vương. Trên đời có 4 tiên huyết, 8 cổ huyết, 12 tổ huyết. Huyết thống chia 4 đại chi đại biểu cho 4 chủng tộc, phân biệt 4 hệ huyết thống này là thiên, ma, thần, bách tộc. Trong bách tộc lấy nhân tộc làm đại biểu, lý do đơn giản, tiên huyết thứ nhất xuất hiện trong bách tộc nằm chê người nhân tộc. Người đời gọi huyết thống nhân vương là huyết thống bách tộc nhưng chính xác hơn nó là huyết thống nhân tộc. Chủng tộc khác trong bách tộc cũng từng ra huyết thống nhân vương. Huyết thống nhân vương là một trong 4 tiên huyết cũng là đại biểu huyết thống cao nhất của bách tộc. Đạp Tinh Thượng Thần có huyết thống cửu đỉnh là một trong 2 cổ huyết dưới huyết thống nhân vương. Huyết thống cửu đỉnh là huyết thống cực kỳ cường đại, vì có huyết thống nên Đạp Tinh Thượng Thần có 9 đồ đằng thành bộ mới đặc biệt mạnh. Cổ huyết nhập tiên huyết là chuyện không thể nào. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, nếu có thể nhập tiên huyết thì quá khủng, vạn cổ đến nay bao nhiêu người đã nghiên cứu. Nếu bảo tổ huyết nhập cổ huyết thì còn chút hy vọng, cổ huyết nhập tiên huyết thì đừng trông chờ gì, cơ bản không thể thành công, thuần túy mấy cũng không được. Huyết thống khác với thể chất trong cửu giới thì thể chất còn cơ hội thăng cấp nhưng xác suất huyết thống đệ thập giới thăng cấp thấp đến bằng không. Như Lý Thất Dạ nói, có chút hy vọng tổ huyết nhập cổ huyết nhập tiên huyết thì đừng mơ. Tiên huyết đại biểu cho chí cao vô thượng, tiên huyết hơn xa người ta tưởng tượng, có được tiên huyết thì rất ghê gớm. Bành Dật không kiềm được khẽ nói, nghe nói lão tổ có được cổ huyết, nếu huyết thống xa xưa thì có xác suất nhất định sinh ra hậu đại tiên huyết. Trong lòng Bành Dật ôm khát vọng nho nhỏ, Lão tổ tông của bọn họ có được huyết thống cửu đỉnh nhưng từ Tôn Bành gia không ai kế thừa huyết thống cửu đỉnh từ lão tổ tông, điều này khiến Bành gia vô cùng tiếc nuối. Huyết thống cửu đỉnh quá quý giá, từ Tôn hậu địa Bành gia khao khát huyết thống này sẽ truyền thừa tiếp. Cho đến nay Bành gia bọn họ không thể sinh ra hậu đại có huyết thống cửu đỉnh, thậm chí không sinh được người nào có ba huyết thống phản tổ nhân tộc. Bành gia dấy lên khát vọng, nghe đồng khi huyết thống truyền thừa xa xưa thì có xác suất nhất định thăng cấp. Có khát vọng, nhưng nó thành lập từ huyết thống cường đại. Nghe khát vọng nhỏ nhoi của Bành Dật, Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Nếu không có huyết thống cường đại thì không thể nào, lấy huyết thống cửu đỉnh của Bành gia các người làm ví dụ đi. Nếu muốn từ huyết thống cửu đỉnh thăng cấp tiến hóa thành huyết thống nhân vương phải trải qua huyết thống đại đế tiên vương chui rèn, tức là sau khi Bành gia các người ra ba đời tiên vương, trong đó có tiên vương hoặc tiên hậu sở hữu huyết thống cửu đỉnh. Trải qua các đời huyết thống cường đại chui rèn thì đúng là có hy vọng thăng cấp huyết thống nhân vương, nhưng xác suất này nhỏ đến không thể tưởng tượng. Bành Dật cười khổ nghe, tiên vương tạm, góc truyện audio.com, thời Bành gia không dám khát vọng điều đó, có thể chân hưng Bành gia đã là may. Đừng buồn làm gì, chuyện này bình thường, Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, tiên huyết quý giá, rất nhiều đế thống tiên môn muốn cũng không thể, bao nhiêu đế thống tiên môn các đời liên nhân, các đời đi xứng đôi huyết thống nhưng khó ra tiên huyết. Cách chương.